Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Thái Nguyên do Hội Văn học nghệ thuật và Báo Văn nghệ Thái Nguyên phối hợp tổ chức phát động từ tháng 3 năm 2012 đến tháng 6 năm 2013 đã thu được kết quả tốt đẹp. Cuộc thi đã thu hút trên 250 tác giả trong và ngoài tỉnh tham gia với số lượng gần 470 tác phẩm, bao gồm bút ký, thơ và truyện ngắn. Đây là cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài tam nông lớn nhất tỉnh Thái Nguyên từ trước đến nay. Ngày 20 tháng 6 vừa qua, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và Báo Văn nghệ Thái Nguyên đã tổ chức kỷ niệm 88 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 và tổng kết trao giải cho các tác giả có tác phẩm đạt chất lượng cao tại cuộc thi. Chương trình Văn hóa Văn nghệ hôm nay xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn hai trong số 33 tác phẩm được trao giải tại cuộc thi này. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bút ký của nhà báo Minh Hằng viết về Thế giới hoa của ông chủ trẻ 30 tuổi làm nông dân A Còng trong thành phố. Đã thành lệ, năm nào tôi cũng thường cho mình một cuộc chơi hoa tại chợ hoa Tết trung tâm thành phố Thái Nguyên. Ngắm là chính, mua là hiếm vì hoa lộng lẫy thật nhưng lại không hợp gu. Bởi thế, tôi đã rất vui mừng khi năm nay thị trường hoa Thái Nguyên xuất hiện một cầy hoa đánh trúng sở thích của mình. Những chiếc chậu kết bằng sơ dừa tinh tế, trong đó là những cây hoa nhỏ, mềm, cánh hoa mỏng, đa màu, rủ xuống duyên dáng, rất hợp với đặt trên ban công hoặc treo trước hiên nhà. Thật đúng là không đi không biết, giữa nơi phố phường tấc đất tấc vàng, lại có một khu đất rộng rãi bằng phẳng ở tổ 39 phố Sương Rồng, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Ở đó có một thế giới của hoa, xạ yến thảo, sắc pháo, phong nữ, cát tường, oải hương, lobelia, dừa cạn rủ, lupin, vân vân. Tôi mê mẩn giữa chậu hoa dưới chân, lãng hoa treo trên đầu. Xung quanh tôi, hoa và hoa rực rỡ, lãng mạn, tựa như đang ở công viên hoa Đà Lạt nổi tiếng. Vậy mà Trần Lê Duy, ông chủ của vườn hoa có tên Thảo Nguyên Garden, bảo rằng ngoài nhà vườn 600m2 này, cậu còn có khu nhà kính 3000m2 ở xóm Huống Trung, xã Huống Thượng, Đồng Hỷ, 1500m2 ở xóm Cầu Thông, xã Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, và đang xây dựng 4000m2 nhà kính nữa trên diện tích hơn 1 hectare ở khu vực đường Thanh niên Xung Phong, phường Gia Sàng. Dồn gần 5 tỷ đồng và rất nhiều sức lực như vậy, chứng tỏ Duy mê đắm trồng hoa biết chừng nào. Duy mới tròm trèm 30 tuổi, hiện là giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Đại học Thái Nguyên. Cũng trông trời, trông đất, trông mây, cũng ngửi gió, nếm sương, dự báo thời tiết. Thầy giáo Duy đã trở thành nông dân chính hiệu. Chỉ khác là chàng nông dân này đọc tài liệu trồng trọt bằng tiếng Anh, áp dụng công nghệ cao và quyết không cạnh tranh với nông dân. Thừa hưởng tình yêu thiên nhiên từ ông bố đam mê cây cảnh, Duy sớm yêu hoa, thích lá, thích tìm kiếm, khám phá thế giới cỏ cây. Năm 2003, khi còn là sinh viên khoa kinh tế Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, trong một lần đi du lịch Trung Quốc, vẻ đẹp mong manh, hoang dã của những loại hoa không trưng trong phòng khách đã cuốn hút cậu. Duy mua hạt ở Trung Quốc về ươm, nhưng cây không mọc được. Cậu lại mua giống từ Đà Lạt, hạt gieo vào đất rồi mất hút. Không nản, Duy mày mò trên mạng đặt mua một nhúm giống hoa của Mỹ. Mừng quá, những cái hạt bé xíu đã cho cây. Từng ngày một, cây lớn lên trong phấp phòng. Làm thế nào để loài hoa xứ Mỹ sống được ở nước ta? Duy thức đêm đọc tài liệu của nước ngoài về chất đất, dinh dưỡng, quy trình, ánh sáng, áp dụng vào thời tiết miền Bắc, nhất là thời tiết Thái Nguyên. cậu cũng trông trời, trông đất, trông mây, cũng ngửi gió nếm sương như các cụ, nhào cùng kiến thức tiên tiến để dự báo khí hậu, xác định thời vụ gieo trồng, lập được quy trình chăm sóc cho tất cả các loài hoa đang có. Để có kết quả này, Duy đã nhiều lần nếm thất bại. Như năm 2011, trời rét đậm bất thường. Đến 30% giống hoa của Duy lỡ thời vụ, mất cũng khá nhiều tiền. Duy lại thức đêm đọc tài liệu, lại lọ mọ điều chỉnh quy trình. Thất bại cuối cùng cũng đẻ ra thành công như thế. Sao vừa dạy học, Duy lại có thể làm được nhiều việc thế? Thì em bớt thời gian ngủ đi thôi, Duy cười xòa. Thảo Nguyên Garden bây giờ bán hạt, cây giống và hoa thành phẩm của 40 loài hoa, 240 dòng hoa. Duy kể, vào tháng 11-12 hàng năm, ở Mỹ có lễ hội hoa. Theo quy định của họ, sau một năm, giống hoa mới mới được đưa ra nước ngoài và chịu giá cao hơn 30% so với các giống cũ. Em theo dõi lễ hội qua mạng, căn cứ vào thị trường của mình mà chọn giống đặt hàng. Mỗi lần 50 đến 70 triệu đồng tiền giống và đã thành khách hàng tin cậy của 3 nhà cung cấp ở Mỹ và 1 nhà cung cấp của Thái Lan. Duy bày tỏ, tiêu chí kinh doanh của em là phát triển hoa cảnh theo hướng công nghệ cao. Cụ thể là thế nào? Tôi hỏi. Em học mô hình các nhà vườn ở nước ngoài. Muốn giảm giá thành thì phải mở rộng quy mô, như chị đã thấy. Ngoài ra, nhà vườn còn có hệ thống tưới hiện đại, chiếm 40% tổng chi phí, gồm tưới phun sương, nhỏ giọt, ngấm tràn. Hệ thống điều hòa gồm quạt gió, chắn nắng, điều chỉnh hơi nước. Hệ thống tưới điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng. Hiện nay, nhiều người trồng hoa ly, đồng tiền, cúc, đào cũng cho thu nhập khá, mà khâu chăm sóc lại không quá vất vả. Tôi nói, đó là hoa người nông dân được nhà nước trợ giá để cải thiện mức sống. Em quyết không cạnh tranh với nông dân chị ạ. Bây giờ thì mô hình kinh doanh của Duy đang là độc nhất vô nhị ở Thái Nguyên. Cả nhà Duy bị lôi kéo vào việc. Mẹ Duy phụ trách mảng bán buôn, bán lẻ. Vợ Duy là kế toán. Mấy anh chị em họ trông coi các nhà vườn. Và Duy phụ trách mảng công trình, hoa viên. Ngoài ra, có 18 đến 30 người tùy vào thời điểm làm công cho Duy. Thu nhập thấp nhất là 3 triệu đồng trên tháng một người. Tôi đã chứng kiến ở đây việc giao dịch khá tấp nập. Chị Đặng Phương Thúy có quầy bán hoa cảnh ở Gang Thép, thành phố Thái Nguyên, đến đặt hoa thành phẩm mang về bán. Điện thoại ở các đại lý gọi về liên tục. Hà Nội, Duy có đại lý ở 421 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, Thanh Xuân. Thành phố Thái Nguyên, Duy có đại lý ở 156 đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng. Tết Quý Tỵ vừa qua là năm đầu tiên Duy tung hàng ra thị trường bán lẻ. Tôi lang thang vào địa chỉ trang web thảonguyengarden.com, chứng kiến hoài bão của Duy. Theo những gì tôi thấy, cậu không dừng ở việc kinh doanh của một nhà vườn có mức lãi từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng như hiện nay, mà còn muốn bước vào lĩnh vực của một kiến trúc sư, thi công công trình nhà vườn, công trình công cộng, tư vấn thiết kế, chăm sóc hoa viên. Tôi khoe Duy mấy tấm ảnh chụp biệt thự cổ Đà Lạt, chiếc cầu hoa ở vườn hoa Đà Lạt như bấm phải huyệt. Duy bày tỏ ý tưởng sẽ là một không gian thật đẹp để các đôi uyên ương đến chụp ảnh cưới. Các biệt thự, nhà hàng ở Thái Nguyên đang mọc lên, nhưng chưa có một cá nhân, tổ chức nào làm dịch vụ trồng hoa, sắp xếp vườn, đo ánh sáng để trồng cây chuyên nghiệp cả. Duy muốn chiếm lĩnh thị trường này. Chưa kể, cậu đang nuôi ý định thành lập Hiệp hội Nhà vườn miền Bắc để liên kết kinh doanh, phát huy thế mạnh của nhau, mở thêm các lĩnh vực khác, và nhất là để có tư thế mạnh hơn khi giao dịch với các hiệp hội nhà vườn nước ngoài. Vuốt ve những cây hoa mỏng manh trên tay, Duy bảo, hoa như người cũng phải được nâng niu mới bền lâu. Nhà vườn của em có 100 màu hoa, có chất trồng do em tự chế khác hoàn toàn với những nơi khác. Tất cả các cây hoa này đều là giống F1. Đó là những yếu tố để hoa bền đẹp nếu được chăm sóc đúng hướng dẫn của nhà vườn. Từ tình yêu hoa, Duy đang làm giàu từ hoa và vươn xa từ những gốc hoa. Đó là những gì tôi cảm nhận được từ chàng nông dân trí thức này. Cuộc sống tươi đẹp hơn, phong phú hơn nhờ có cỏ cây, hoa lá và nhờ có những con người vừa lãng mạn vừa bền chí như Duy.
Này là con non rất mềm, này mùa xuân rất hiền, này là hoa rất thơm. Này là giọt sương trĩu nặng, hạt ngọc trên lá cò, trên bông tầm xuân trước hiên nhà.
Thưa quý vị và các bạn, với lối viết chân mộc và giản dị, tác giả Lê Thế Thành đã khắc họa tâm trạng của người nông dân, khắc khoải nhớ thương mảnh đất cố cựu của cha ông để lại đã bị mất qua truyện ngắn với nhan đề Đá Cuội. Đây là truyện ngắn đã được trao giải C tại cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Thái Nguyên. Đá Cuội của Lê Thế Thành chính là hồn đất, hồn người nông dân đã gắn bó máu thịt qua bao đời trên mảnh đất đã thấm đẫm những giọt mồ hôi để làm nên những mùa vàng ấm no. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Khuya, ông Thôn vục dậy. Thực ra từ lúc lên giường nằm tới giờ, ông cũng chỉ chập chờn. Từ ngày có chủ trương của Đảng phát động phong trào xây dựng nông thôn mới, cứ mỗi khi chợp mắt, trong óc ông lại hiện về thổ đất của bố con ông ngày xưa, có diện tích 1 mẫu 6 sào 14 thước. Đó là mồ hôi, sức lực của bố mẹ ông khi khai sơn phá thạch lập nên cái làng này. Đó là nơi ông sinh ra và lớn lên cho đến ngày ông đi chiến đấu ở miền Nam. Bố mẹ ông đã giao thổ đất ấy cho xã khi ông còn đang ở chiến trường để thực hiện một chương trình phát triển nông nghiệp của trên. Sau đó, đến những năm đổi mới quản lý theo cơ chế thị trường, đất ấy lại được bán lại cho một người khác. Họ lập trang trại và thành lập công ty đất mẹ. Ông nghĩ nếu còn mảnh đất đó mà gia đình ông được sở hữu để bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, thì đời ông chắc chắn sẽ thoát nghèo, thoát khổ. Ông nhớ lại, trong đợt nghỉ phép trước khi hành quân vào Nam, ông trần mình ra đào một cái giếng để bà mẹ khỏi phải đi xin nước hàng xóm. Đào sâu được mấy mét, khi kéo đất thải lên, ông thấy lẫn trong lớp đất vàng ươm có rất nhiều những viên đá cuội tròn trịa, nhẵn nhụi, xinh xắn. Bố ông chọn những viên đẹp nhất, rửa sạch, rồi phơi khô, gói kỹ. Bố ông nói, đem theo gói đá này đến những nơi rừng thiêng nước độc. Khi nấu nước uống, bỏ chúng vào đun lên, chống được bệnh ngã nước. Ngày đó, ông thôn cũng chọn một nắm những viên cuội nhẵn bóng, nhiều hình thù, màu sắc khác nhau, tặng cho cô bạn. Bạn gái ông có cái tên rất thành phố, Bạch Kim. Một cô gái có làn da trắng hồng và mỏng như mảng trứng. Bạch Kim run run nói, em sẽ giữ những viên đá cuội này, đợi ngày anh về. Ngày từ miền Nam trở về, ông mang trên mình thương tật hạng 2 là hạng 3 bây giờ. Như nhiều người thời kỳ đó, muốn cho gia đình một sự bất ngờ, ông cũng không báo trước. Ông về tới đất nhà mình lúc chạng vạng. Hoang vắng, không một mái nhà, không một ánh đèn. Hay xóm làng bị bom Mỹ hủy diệt. May quá, gặp một thằng nhỏ. Dạ, chú bộ đội tìm ai? Chú là con ông xã, sao ở đây hoang vắng thế? Thằng nhỏ reo lên. Cháu ở gần nhà ông xã, cháu nghe tên chú rồi. Không phải bom Mỹ đâu, dân rời đi cho một dự án gì to lắm. Người ta nói là dự án từ Trường Sơn nhìn ra Biển Đông. À, thì ra là vậy. Ông yên tâm. Vào đến hè, thằng bé reo lên. Ông bà ơi, chú thôn về. Mẹ ông lập cập từ trong buồng bước ra. Thấy ông, bà cụ quỳ xuống. Lạy trời, lạy Phật, bạn của anh thôn hay hồn anh nhập vào ai rồi hiện về? Cứ thế, bà lạy mấy lạy, làm ông ngơ ngác, nhà khói hương nghi ngút. Cha ông chập 3 chiếc đóm che ngâm châm lửa tiến lại phía ông. Ông cụ lặng lẽ soi đi soi lại mặt ông, rồi thốt lên. Thằng thôn nhà mình về thật bà ơi, nó còn sống. Con còn sống thật, về với thầy mẹ hả thôn? Ơ kìa, con đây mà. Nhà vẫn nghi ngút khói hương. Thì ra, ông đã có giấy báo tử gửi về địa phương và gia đình. Thằng bé đi loan tin chú thôn về. Cả xóm đổ xô đến chúc mừng cũng có, xem thực hư một liệt sĩ trở về cũng có. Vừa gỡ xong bằng tổ quốc ghi công và bát hương xuống, thì Bạch Kim bế con đến. Bà mẹ nghẹn ngào. Kim ơi, thôn nó về rồi cháu ơi. Kim khóc, bà mẹ khóc, làm thằng bé cũng khóc theo. Ngày đoàn tụ mà tiếng khóc nhiều hơn tiếng cười. Rồi thời gian qua mau, bố mẹ ông đều đã mất. Nhưng thổ đất ấy, ông vẫn như nhìn thấy nó. Đó là khu đất bằng phẳng như mâm xôi, có rào tre bao quanh, có cổng chính ra đường làng và cổng phụ ra đồng. Quanh căn nhà chỉnh tường lợp xạ là những cây ăn quả. Cái ao mấy anh em ông vẫn đập xào cho bố kéo vó. Mọi sinh hoạt, cảnh vật trên thổ đất ấy cứ xéo gọi ông, xoáy vào óc ông nỗi tiếc nuối khát thèm đất đai. Cái mảnh đất 1 mẫu 6 sào 14 thước cứ như bùa mê thuốc ngải bám chặt lấy tâm trí ông. Bao nhiêu dự kiến trên mảnh đất ôm ấp bấy lâu nay bỗng tiêu tan luôn cả mối tình đã vì nó mà ông lăn lộn trên chiến trường mong có ngày trở về. Ông trở lại thổ đất cũ nhà mình. Cổng công ty mở toang, ông bước vào quan sát. Thấy khu đất của gia đình ông xưa kia vẫn để cỏ hoang. Ông xót xa như có muối sát trong lòng. Tay ông giờ lần theo gốc mít cổ thụ có tuổi hơn cả tuổi ông do bố ông trồng. Ông ứa nước mắt nhớ đến bao mùa hè leo lên cây hái quả. Ông cúi nhặt những hòn đá cuội mà cha con ông đào lên từ mấy chục năm trước. Bỗng có tiếng quát. Ai vào trong kia? Ra ngay! Nghe tiếng quát của một anh bảo vệ, ông liền nói. Tôi đây mà. Vừa trả lời, ông vừa nở một nụ cười cầu hòa. Hai anh bảo vệ từ trong sổng sọc chạy ra. Một anh quát to. Vào đây làm gì? Rình mò, định ăn cắp hả? Ra ngay! Không biết họ có nhìn thấy mặt ông trẻ hay già mà họ dám nói vậy. Ông điên tiết lên, chỉ con dao phát vào mặt họ, quát lại. Mày bảo ai ăn cắp hả? Chính chúng mày là một lũ ăn cướp. Nếu không, cũng là chó giữ đất cho bọn ăn cướp. Tao sẽ cho mỗi đứa một nhát. Có chết, tao cũng hả? Ông vùng dao lên, lòng đầy căm hận, nhưng không dám chém người, mà chỉ chém vào mấy cây chuối ở gần. Mỗi nhát một cây. Trong cơn bốc lửa, ông định hạ nốt cây mít, nhưng không đủ sức. Sau mấy nhát chém, ông thở dốc ra, đứng chống dao hồng hộc thở, thì các đồng chí công an phóng xe tới. Ở hội trường ủy ban xã, ông thôn ngồi ở hàng ghế băng. Trưởng công an xã ngồi phía trước mặt ông, sau một bản giấy. Ông thôn nhìn thấp thoáng bóng bí thư, chủ tịch xã đi lại, bận rộn phía ngoài hành lang. Trung tá trưởng công an xã vừa được phân công về đây thay cho người cũ mới bị tai nạn giao thông, nên chưa thuộc hết địa bàn và quen biết chưa nhiều. Anh hơi căng thẳng. Đề nghị bác tường trình sự việc ngày hôm nay. Bác bị phát hiện phá hoại cây cối tài sản của công ty đất mẹ, mà bằng chứng là con dao phát này chúng tôi đã thu giữ được tại hiện trường. Vâng, xin bắt đầu. Thưa các đồng chí công an, cho tôi được gọi như thế vì tôi xét thấy tôi không có tội. Tôi là một nông dân cố cựu ở làng này. Cũng không biết từ bao giờ, khi đi dạo chơi, tôi thường mang theo con dao phát kia. Tôi nghĩ nó có nhiều tiện lợi cho tôi. Con dao phát ấy được các đồng chí coi là vật chứng của một tội trạng. Thưa các đồng chí, tôi không cố ý mang nó theo để gây án. Các đồng chí có biết công ty đất mẹ ấy nằm ở đâu không? Nó bao chiếm rất nhiều đất của nhiều hộ nông dân. Trong đó có đất của bố mẹ tôi mở mang từ ngày khai sơn phá thạch vùng này. Ông thôn tường thuật lại thái độ hống hách và sách mé của mấy người bảo vệ trong công ty đất mẹ. Ông nghe thấy tiếng ồn ào, những lời phản ứng của bà con trong xóm đang ngồi ở phía sau. Bọn nó mà gặp tôi cho xả bã. Thôi, cho ông cụ về đi. Cán bộ xã đưa mắt nhìn nhau, ra hiệu cho trưởng công an kết thúc sớm cuộc phỏng vấn. Thế thế, ông thôn nói tiếp. Thưa các đồng chí, cho tôi có lời xin lỗi công ty đất mẹ và mấy anh bảo vệ. Nóng quá mất khôn, tôi thành thật xin lỗi vì đã có những lời xúc phạm. Sự việc cũng không nghiêm trọng lắm. Trưởng công an xã đứng lên nói. Chúng tôi chỉ nhắc nhở bác phải bình tĩnh trước mọi việc, tránh manh động. Cuộc lập biên bản đến đây kết thúc. Các bên lên ký biên bản rồi giải tán. Mời bác lên nhận lại con dao phát. Chỉ còn có ông thôn là bên bị, còn bên nguyên, mấy người bảo vệ của công ty đất mẹ thấy mình bị cô lập trước mọi người đến chứng kiến, nhân lúc nhốn nháo đã lần ra ngoài trốn biệt tăm. Ông Thôn chậm rãi nhặt những viên đá cuội cho vào túi giấy bóng, rồi mới từ từ bước về phía con dao phát. Bà vợ ông đứng sát cửa hội trường. Bà nghe như nuốt từng lời của chồng. Có với nhau tới ba mặt con, có lẽ đến hôm nay bà mới hiểu hết chồng bà luôn khát khao và đắm đuối về đất đai. Ông ấy đã đi đánh nhau để giữ đất, thương tích đầy mình, nhưng giờ đây thổ đất của ông cụ để lại đã lọt vào tay người khác. Bà nhớ bố chồng bà lúc còn sống cũng luôn đau đáu khắc khoải về mảnh đất của mình không được trồng chìa, chỉ biết cặm cụi vào mấy thước đất hợp tác xã chia cho sau khi mất đất. Bà suýt bật khóc khi nhìn thấy ông tay cầm túi đá cuội, tay cầm con dao, đang ngơ ngác đi ra phía cửa. Cái túi đá cuội kia là phần hồn còn lại của mảnh đất một mẫu sáu sào 14 thước mà ông ấy lúc nào cũng nhắc. Ông bước ra cửa, không tin vào mắt mình. Cả một sân ủy ban to bằng hai sân cầu lông mà đặt kín người. Họ đi làm đường kéo đến xem cuộc xử án. Người cầm cuốc, người cầm sẻng, người cầm bay. Ông có cảm giác không phải họ tò mò đến xem cuộc xử án, mà họ đến để ủng hộ ông, hậu thuẫn cho ông. Vì họ biết rất rõ tấm lòng của ông đối với làng nước. Họ hò reo và lôi kéo ông vào cái rừng người sặc mùi mồ hôi và mùi bùn đất, như cách đây ít hôm ông được vồ vập trong vòng tay của các đảng viên trong đảng bộ. Họ hồ hởi chào đón ông như một người anh cả đầy tin cậy và yêu thương của mọi người, mọi nhà.
Đất bạc màu và vai áo em bạc thêm, trăng mưa trên đồng, mưa sáng lối nhỏ em về. Đất cùng ta trải bao năm bao ngày mưa, đất ôm trọn kiếp người, mảnh đất quê hương. Khuya sớm đất thương người,
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đến đây đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.